Lược giải Kinh Đại Bảo Tích Tập 1 Hòa Thượng Thích Trí Quảng Nhà xuất bản Hồng Đức Lời tựa Tôi chưa nghiên cứu sâu về Kinh Bảo Tích vì việc chuyên môn của tôi là nghiên cứu và tu Kinh Pháp Hoa. Khi đọc qua bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh về Kinh Bảo Tích, tôi thấy có nhiều điểm rất khó hiểu. Vì vậy, khi có yêu cầu giảng dạy cho tăng ni sinh của Học viện Phật giáo cũng như trường cao đẳng Phật học, tôi mới bắt đầu nghiên cứu và giảng dạy bộ Kinh Bảo Tích. Giảng dạy bộ Kinh Bảo Tích, một phần lớn tôi cảm nhận kinh này qua tinh thần Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm. Vì lý do đó, khi giảng bộ kinh này, tôi thường dẫn dụng Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm để triển khai áo nghĩa của Bảo Tích. Ngoài ra, theo tinh thần các pháp đồng là Phật Pháp hay đồng dẫn đến cứu cánh nhất Phật thừa, tất cả kinh điển của Phật đều hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Tôi thiết nghĩ dựa trên tinh ba của Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm để thâm nhập yếu nghĩa của Kinh Bảo Tích cũng không có gì là sai trái. Bộ Kinh Bảo Tích quá nhiều mà thời gian giảng dạy cho tăng ni sinh ở các trường Phật học thì ngắn ngủi, nên tôi không thể giảng dạy trọn vẹn bộ Kinh Bảo Tích. Tôi chỉ trích giảng những pháp hội cần thiết có liên quan nhiều đến sinh hoạt tu học của tăng ni hiện nay. Đó là tinh thần giới luật, tam tụ luật nghi, tiêu chuẩn làm Phật theo Đức Phật A-di-đà, liên hệ đến Tịnh Độ Tông, hay Phật A-súc liên hệ đến Thiền Tông, hoặc Bồ Tát Pháp là việc làm mà đệ tử Phật cần thực hiện để tồn tại thích nghi với sinh hoạt của xã hội thời nay. Mong các bậc thiện tri thức đọc tác phẩm này, nếu có những điểm không hài lòng, xin hoan hỷ bỏ qua, hoặc vui lòng góp ý để chúng ta cùng nhau thăng hoa trên bước đường thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh. Mùa Phật Đản, Phật lịch 2548-2004, Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Tổng luận: Học Phật Pháp không phải là học nhồi sọ, phải học bằng suy nghĩ và áp dụng trong cuộc sống. Hiểu được yếu nghĩa của Pháp Phật và áp dụng thành công trong đời thường mới là điều quan trọng và không đơn giản. Vì vậy, nhiều người học Pháp Phật nhưng áp dụng được thì không có mấy người. Đức Phật tại thế, Ngài thuyết Pháp tùy chỗ, tùy lúc, tùy người, mà khai thị các Pháp tương ưng và khác nhau. Có thể khẳng định rằng, khi Phật còn tại thế giáo hóa, Ngài không đưa ra Pháp môn cố định. Các tỳ kheo tuy cùng học với Phật, nhưng không hiếm khi lại học được những Pháp khác nhau. Thậm chí chúng ta thấy có những mâu thuẫn. Đến nơi nào giáo hóa, Ngài đều quan sát hoàn cảnh nơi đó, xem nên nói những gì mà người nghe chấp nhận và sửa đổi được thân khẩu ý của họ trở thành tốt đẹp. Điều này thể hiện rằng Pháp không cố định. Phật Pháp thì bất định Pháp. Đó là ý thứ nhất mà người học Phật cần phải nhận ra. Ngày nay, chúng ta học Phật cũng vậy. Học trí tuệ của Phật không phải học ngữ ngôn văn tự mà Phật để lại. Chỉ học ngữ ngôn văn tự và vướng mắc với nó thì trở thành chấp pháp, sẽ không được an lạc giải thoát. Tất cả pháp Phật dạy nhằm mục tiêu giúp chúng ta cởi bỏ phiền não để phát sinh trí tuệ. Và trí tuệ này là trí khôn giúp chúng ta hiểu biết sự việc chính xác, biết cách xử thế đúng đắn, mang lại lợi lạc cho mình và người. Không phải học để phân tích phải trái, không được gì. Không phải chấp vào lời Phật rồi thấy ai làm khác, mình khó chịu. Học tất cả những gì Phật dạy, nhưng học xong phải bỏ tất cả để huệ sanh ra và tùy từng lúc, từng người mà giảng dạy khác nhau, làm cho người được lợi ích. Pháp Phật tạm ví như thức ăn. Không có thức ăn, chúng ta không sống được. Nhưng chính yếu của chúng ta là sự sống, không phải thức ăn. Phải chọn thức ăn giúp chúng ta khỏe mạnh. Cùng một thức ăn mà có người dùng lại sanh bệnh vì không hợp, vì cơ thể mỗi người không giống nhau. Cơ thể khác, nghiệp khác, nên pháp áp dụng cũng phải khác. Phải chọn pháp thích hợp cho chúng ta sự sống tốt, tu hành, đạt kết quả cao. Tôi chọn Kinh Pháp Hoa làm lẽ sống, nên tiến tu được, nhưng không phải ai cũng làm như tôi được. Thật vậy, tôi thích hợp với việc suy tư, lễ bái, tụng niệm. Người sợ tụng kinh là không thích hợp. Vì vậy chúng ta không chấp pháp, nhưng phải chọn pháp thích hợp để nuôi giới thân huệ mạng phát triển. Phải làm thế nào mỗi ngày con người đạo đức của chúng ta lớn mạnh, huệ sáng ra. Có thể nói trên bước đường tu, chúng ta trải qua giai đoạn dài, lúc còn trẻ đến trưởng thành và khi lớn tuổi, từng thời kỳ khác nhau thì pháp ứng dụng cũng phải khác. Chúng ta trưởng thành đòi hỏi tri thức phải phát triển hơn, không thể cố định. Thực tế cho thấy có hòa thượng trước tu tịnh độ, sau lại thích tham thiền. Vì cơ thể thay đổi, giới thân huệ mạng của họ trưởng thành, nảy sinh những yêu cầu khác, họ phải thay đổi pháp tương ưng. Chúng ta thấy vậy mà phê phán thì không đúng. Học kinh Bảo Tích phải có ý thức như vậy để nhận chân được cuộc sống thật của chúng ta. Tại sao vị này làm một việc gì đó được coi là trì giới thanh tịnh, trong khi người khác làm lại bị chỉ trích là phá giới? Chúng ta cần suy nghĩ ý này. Hành Bồ Tát Đạo khác với Thanh Văn Đạo. Giới thân huệ mạng ở Bồ Tát khác với Thanh Văn. Chúng ta không chê người khác. Pháp nào thích hợp với ta thì ta hành trì, không thích hợp với người thì họ không thể hành trì. Không có bộ kinh cố định cho chúng ta, vì Phật tùy duyên thuyết pháp, không phải như trí giả nói rằng Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, rồi đến kinh A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa, Niết Bàn. Phật giảng dạy trong 49 năm, gồm có các bộ kinh vừa nói, không phải 8 năm sau cùng mới nói Pháp Hoa. Đối với từng lúc, từng chỗ, từng người, Phật nói các pháp khác nhau. Ngày nay, chúng ta có nhiều bộ kinh là do đệ tử Phật nghe được ý và tập hợp những ý đó thành những bộ kinh, thành những chuyên đề. Kinh căn bản nguyên thủy là kinh Nikaya được tập hợp trước tiên, gọi là Thanh Văn Tạng, do các vị thanh văn gồm 500 La Hán kiết tập. Sự thật các ngài cùng tập hợp lại, trao đổi với nhau, không viết thành sách, thành văn như ngày nay chúng ta có. Không phải 12 năm Phật nói kinh A Hàm, nhưng tại sao trí giả đại sư lại chia như vậy và chúng ta thấy cũng hợp lý? Ngài phân chia thành ngũ thời bát giáo như vậy không sai, vì đứng ở lập trường Pháp Hoa hay tâm thức mà chia. Trên tâm thức cô động thì phải chia như vậy, không phải chia theo mặt lịch sử. Đứng về mặt lịch sử mà xét thì sai, nhưng đứng về giáo tông thì ngài đúng. Và đứng về thiền tông thì phán giáo này cũng không đúng, vì thiền lấy ngộ làm chính. Giáo ngoại biệt truyền, có ngộ thì có truyền thừa, không ngộ thì mất. Như vậy, Phật Pháp vĩnh hằng. Về thiền tông hay lịch sử đã phủ nhận tính cách cố định đóng khuôn, mà cả về giáo cũng phải từ bỏ để nhận được chân ý của Pháp Phật. Ngài Nhật Liên dạy rằng quan trọng nhất là chư Phật hiện tiền. Nói cách khác, chúng ta cần đặt vấn đề nếu có Phật ra đời, ngài sẽ làm gì, nói gì và chúng ta làm theo ý đó. Đối với tôi, nếu theo tinh thần Pháp Hoa, thì Phật ở thế kỷ 21 sẽ nói những điều mà mọi người chấp nhận được. Những gì không được chấp nhận không phải của Phật nói. Ngay tại đây, trong hoàn cảnh này, nói việc mà đại đa số tán đồng là hiểu Phật theo Pháp Hoa, còn dẫn kinh Phật mà người chê bai là phạm tội phá pháp, phi pháp. Điều thứ hai cần ý thức rằng Pháp Phật là Pháp giải thoát, làm cho người vui lòng, không làm cho người đau khổ. Chúng ta nói gì cũng được, nhưng phải tác động cho người nghe được an lạc. Trên tinh thần này, Đại Thừa lấy phương tiện huệ làm chính. Người chấp pháp thì gây khổ đau cho mình và người. Tôi tâm đắc ý Phật dạy rằng, nói điều mà người an vui, giải thoát, tinh tấn tu hành. Buồn phiền thì tôi không nói, vì lúc đó nói là nói lời của ma. Quan trọng của Pháp Như Lai là truyền đạt tâm hoan hỷ, an vui cho người. Không phải cố dẫn dụng lời Phật để chống phá người. Việc kiết tập kinh điển cũng từ sự tập hợp những kinh nhỏ mà thành, như kinh Tạng Nikaya tập hợp những câu chuyện của Phật dạy các tỳ kheo cho đến Bà La Môn. Nghĩa là Đức Phật hướng đến giải quyết những vấn đề thực tế cuộc sống và xã hội. Ngày nay chúng ta học Phật cũng vậy, nhưng xã hội của thời Phật tại thế khác hẳn xã hội của chúng ta thời hiện đại. Vì vậy, có những điều chúng ta áp dụng được và tất nhiên có cái không thể áp dụng. Nếu chúng ta cứng nhắc, cứ viện dẫn lời Phật để đưa ra những cái khuôn không dùng được trong xã hội ngày nay, thì chẳng những không có lợi cho Phật giáo, còn tác hại. Sau thời kỳ kiết tập kinh Tạng lần thứ nhất, đến giai đoạn kiết tập lần thứ hai là kinh Đại Tập, cũng tập hợp lời Phật dạy, nhưng tập hợp theo cách khác, theo thời đại mới. Ý Phật không đổi, nhưng nhận thức theo phương cách thời đại sau, nên văn phong khác, cách trình bày cốt diễn tả cho người thời đại hiểu được. Và sau thời kỳ kinh Đại Tập, có những người cũng không bằng lòng, mới kiết tập lại lần nữa. Đó là thời kinh Bảo Tích, cũng gom những lời hay, ý đẹp của Phật dạy. Có thể khẳng định rằng, kinh Nikaya, kinh Đại Tập và kinh Bảo Tích là một, không khác. Nhưng kinh Nguyên Thủy được sự tập hợp của chư vị thanh văn, sang đến kinh Đại Tập có sự tham gia của Bồ Tát, và đến kinh Bảo Tích thì phần lớn là Bồ Tát. Nghĩa là kinh đầu tiên Nguyên Thủy được giữ nguyên, dùng văn huệ, nghe sao ghi vậy. Nhưng kinh điển ở giai đoạn 2 thể hiện tinh thần học, có suy nghĩ, cân nhắc. Và kinh ở giai đoạn 3 thể hiện sự ứng dụng có kết quả, tiêu biểu là kinh Bảo Tích, và chúng ta học bộ kinh này thấy nhiều điểm rất hay. Đọc kinh Bảo Tích, nhận thấy nhiều ý hay, tôi nêu ra sơ lược một vài ví dụ. Phần triển khai sẽ nói đến trong các pháp hội sau. Thí dụ chỉ một vấn đề nhận xét về cuộc sống của Đức Phật như thế nào cũng đã nổi bật tính trí tuệ siêu việt của Ngài trong việc giáo hóa độ sanh, sẽ giúp chúng ta nhận ra muôn màu muôn vẻ trong việc áp dụng pháp Phật vào thực tế cuộc sống. Còn chấp pháp và cứ nghĩ đây là của Phật, rồi chấp cứng, chết sống với nó, không thay đổi, thì e rằng sẽ trở ngại nhiều cho bước đường tu giải thoát. Tôi tâm đắc trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù sử dụng chống phá ma chướng. Tỳ kheo cứ nghĩ ma mạnh, chúng ta yếu, phải sợ và đề phòng ma. Nghĩ vậy là không được, vì kẹt vào thế này, chúng ta sẽ bị suy sụp lần đến chết, không còn cách nào khác. Kinh Bảo Tích dạy chúng ta cách xử thế rất hay, thể nghiệm tinh ba của Pháp Phật. Và Bồ Tát đi vào cuộc đời có kinh nghiệm mới kiết tập dạy chúng ta những tinh ba sống thật ấy. Trong kinh diễn tả rằng, trước khi Phật vào thành Vương Xá, ác ma đến trước và bảo mọi người đừng dại khờ đến nghe Phật thuyết pháp. Phật mới bảo Văn Thù Bồ Tát vào thành Vương Xá, nói với ma vương rằng, chúng nên nói lại, nói như vậy không đúng. Ta nghĩ gì về điều này? Chẳng lẽ Văn Thù cãi lý hơn thua với ma? Ngài không làm như vậy. Cách của Văn Thù hay cách hành xử của người trí đối phó với hoàn cảnh một cách nhẹ nhàng. Kết quả là ma vương phải đính chính rằng mọi người nên ra đón Phật nghe pháp. Tôi học được ý này, người nói sai thì họ phải tự nói lại cho đúng, mình không cần đính chính. Theo luận Bảo Vương Tam Muội, người học Phật không nên tự minh oan cho mình, làm vậy không tốt, chẳng được gì. Đối với Đức Phật, người nói xấu Ngài chẳng có chút kết quả nào, vì nhân cách cao thượng, trí tuệ tuyệt vời của Ngài, vân vân, đã nói lên sự thánh thiện tuyệt đối, không ai phủ nhận được. Nói thực tế hơn, thời Phật tại thế, người nào muốn được quần chúng nghe theo thì phải theo Phật, không thể khác. Học Phật phải nhận ra ý này. Nếu chúng ta dở, xấu thật, có thể che đậy mãi cái xấu đó hay không? Trái lại, giỏi, tốt thật thì ai nói xấu được? Hiểu đạo, người còn chê được là biết chúng ta còn kém dở, cần nỗ lực tu, đừng để tham sân phiền não bộc phát. Đó là kinh nghiệm mà tôi học được ở kinh Bảo Tích vậy. Chúng ta nhẹ nhàng, không để ý đến sự chống phá, đỡ mất thì giờ, lo phát huy năng lực của mình, tu cho thành đức, học cho thành tài. Không ai ngăn cản được bước tiến đạo đức và trí tuệ của chúng ta. Học kinh Bảo Tích thấy rõ ý này. Và từng việc một, từng vấn đề được kinh phân ra thành từng pháp hội. Từng vấn đề được chư vị Bồ Tát nêu ra trong kinh thể hiện tấm gương sáng cho chúng ta thực hành theo. Học kinh Bảo Tích là học những tấm gương ấy và lấy đó tự soi bóng mình, sửa đổi những lỗi lầm. Trong Kinh Bảo Tích có nói đến Phật Vô Động, Phật Di Đà là những tấm gương tiêu biểu cho chúng ta noi theo. Phật Thích Ca giới thiệu các ngài tu nhân hạnh gì để kết thành quả đức như vậy. Đức Phật Vô Động chính là đối tượng chủ yếu của pháp tu thiền, với nét đặc sắc rằng sống giữa cuộc đời nhơ bẩn, luôn luôn có mọi tác động xấu tốt. Nhưng ngài rèn luyện trở thành bất động, tự tại. Bình thường chúng ta dễ động, nghe thấy bên ngoài là phân tâm liền, thì việc của chúng ta dễ thất bại. Tôi áp dụng tinh thần vô động bằng cách giờ nào việc đó, chuyện khác xảy ra không dính líu thì để sau sẽ tính. Làm sao rèn luyện tâm mình bất động, mọi người, mọi việc chung quanh không chi phối chúng ta. Ngoài Phật Vô Động, chúng ta học gương sáng của Phật Di Đà. Đó là hai tấm gương. Một bên là tu thiền, lo xây dựng tâm chúng ta trong sáng. Và một bên tu tịnh độ, lo xây dựng thế giới và bồ đề quyến thuộc của chúng ta an vui, thanh tịnh. Phật Di Đà trước khi tu, lãnh đạo quốc gia, nhưng giữ ý niệm không hơn thua với người mà người phải chấp nhận, tôn trọng ngài. Nếu người giỏi hơn, chưa chấp nhận ta mà ta lãnh đạo thì dễ chuốc họa vào thân. Vì vậy, có người tự lượng sức mình, ẩn tu để rèn luyện ý chí, tâm tánh, chờ cơ hội giúp đời mở đạo. Rèn luyện năng lực đến khi đại chúng chấp nhận lại sẵn sàng buông bỏ là vua vô tránh niệm. Theo gương này, trước tiên chúng ta phải xây dựng bản thân mình. Phải làm sao cho người thương kính là học Phật Di Đà. Tôi học ngay cách tổ chức, lãnh đạo của ngài. Muốn người chấp nhận, ta phải có ý kiến hay nhất. Trong đại chúng, ai có sáng kiến ưu việt, người đó lãnh đạo, dù thực tế họ không lãnh đạo. Phật Di Đà có tên là Vô Lượng Quang vì hiểu biết hơn tất cả. Ngài không tranh giành, nhưng không ai tranh được ngài. Quan trọng là ta không hơn thua với người, nhưng tự phấn đấu hơn người về hiểu biết, năng lực, đạo đức. Học Kinh Bảo Tích là học vậy. Ý chí cầu tiến không ngừng là ý chí xuất gia của vua vô tránh niệm. Vô chùa tìm cơm áo, chẳng phải đệ tử Phật. Tìm cuộc sống xuất thế, nên vô tránh niệm phát tâm tu, hết lòng tìm vô thượng đạo. Có thầy ở chùa lâu, nhưng không nhận được pháp màu tươi nhuận là tăng thượng mạng. Tỳ kheo hết lòng tìm giáo nghĩa, thăng hoa cuộc sống là đi con đường của pháp tạng, nhất định thăng hoa. Tóm lại, Kinh Đại Bảo Tích là bộ kinh lớn, một tạng kinh tổng hợp lời Phật dạy và được chọn lọc, diễn tả theo tinh thần Đại Thừa. Kinh Nikaya cũng gồm toàn bộ lời Phật, nhưng do A-La-Hán hay Thanh Văn kiết tập. Từ Kinh Nikaya tiến sang Kinh Đại Tập thì đưa Bồ-Tát vào. Bồ-Tát chủ yếu tu huệ, lấy kinh nghiệm thực tế cuộc sống để hiểu giáo lý Phật, nên ít nhiều khác biệt với Thanh Văn Tạng. Thanh Văn Tạng mang tính thuần lý, trong khi Bồ-Tát Tạng chủ yếu đặt nền tảng trên kinh nghiệm sống. Kinh Đại Bảo Tích tổng hợp một đời giáo hóa của Phật và giới thiệu nhân hạnh, quả đức của các vị Bồ-Tát, chư Phật và Thánh chúng. Qua đó chúng ta hiểu được việc thật của cuộc sống theo lộ trình giác ngộ, giải thoát. Tôi chỉ trích giảng một số pháp hội nói đến những vị Phật liên hệ trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta, đến pháp môn mà chúng ta hành trì và triển khai hành trạng của một số Bồ Tát, A-La-Hán. Tất cả đều được tôi kiến giải theo cách suy nghĩ, hiểu biết, văn từ theo thời đại của chúng ta, theo cách nhìn qua lăng kính Đại Thừa.